không thể tiếp thu ý kiến của người khác. Thì thái độ của chúng ta cũng phải mềm mỏng nhu hòa. Chúng ta cho mình luôn đúng, thái độ ngạo mạn với người ta, không hay biết mình đã đắc tội với biết bao người. Lúc bạn có quyền có thế, người ta không dám làm gì bạn. Đến khi bạn thất thế, sẽ chẳng có ai đối hoài bạn đâu. Lúc đó bạn mới biết thế nào là khổ. Tình huống đó ở trong xã hội này, chỉ cần để ý, bạn sẽ thấy nó nhan nhản khắp mọi nơi. Vì vậy, chúng ta cần phải có tâm cảnh giác cao độ. Thêm một cái nữa là tà kiến, đó là kiến giải sai lầm. Tất cả mọi kiến giải sai lầm đều có chọn hết trong tà kiến. Nếu đoạn trừ được năm loại kiến giải này, bạn sẽ chứng được quả tu đà hoàng. Bạn thật sự là đệ tử Phật. Quả tu đà hoàng giống như lớp 1 tiểu học vậy. Tu đà hoàng đó là hàng thánh, không phải người phàm. Tuy họ chưa ra khỏi lục đạo luân hồi, nhưng họ ở trong vòng sáu nẻo này có một thời hạn nhất định. Dưỡng gian cõi trời cứ lên xuống 7 lần như vậy thì chứng được quả A-la-hán. Họ liền thoát ly sáu nẻo luân hồi, không được xem thường họ. Họ khôi phục được hai loại thần thông trong bản năng của mình. Trong sáu loại thần thông thì họ có được hai loại, có thiên nhãn thông và thiên nhị thông. Những thứ mà người bình thường chúng ta không thấy, còn họ nhìn thấy. Họ có thể thấy chư thiên, có thể thấy quỷ thần, còn chúng ta không thấy. Họ có thiên nhị thông. Nâng lên nữa là nhị quả. Nhị quả lại có thêm hai loại thần thông xuất hiện là tha tâm thông. Trong tâm người khác nghĩ cái gì, họ đều biết. Một loại nữa là túc mạng thông, biết được đời trước rồi đời trước nữa của mình. Thánh nhân nhị quả có thể biết được mấy chục kiếp, thậm chí là hơn 100 kiếp quá khứ, họ đều biết hết. A-la-hán có thể biết được 500 đời. Cho nên ở vào hàng thánh nhân nhị quả mà nói, mấy chục đời không thành vấn đề. Đến tam quả liền có thần túc thông. Thần túc là biến hóa, có thể phân thân. Có thể phân thân, có thể biến hóa. Họ có thể đến bất kỳ nơi nào mà không cần đến phương tiện giao thông. Chỉ cần ý niệm của họ nghĩ về nơi nào đó, thì cơ thể của họ liền đến nơi đó. Họ có khả năng ấy. Tứ quả A-la-hán thì có lậu tận thông. Lậu tận chính là đoạn sạch phiền não trong vòng sáu nẻo. Họ ra khỏi sáu nẻo luân hồi rồi. Cái này mới chỉ là tiểu thừa thôi. Khi đạt được hết sáu loại thần thông này, coi như đạt được tứ quả A-la-hán. Nhưng từ nhị quả trở đi phải đoạn tư hoặc, tức là tư tưởng cách nghĩ sai lầm. Sơ quả thì phải đoạn hoàn toàn kiến hoặc. Kiến hoặc có năm loại: tham sân si mạn nghi ngũ độc. Không đoạn dứt năm loại này đồng nghĩa không ra khỏi lục đạo. Tham lam, sân hận, ngu si, ngạo mạn, hoài nghi. Hoài nghi đối với thánh giáo, hoài nghi đối với luân lý đạo đức. Năm chữ này không tốt. Nếu dứt trừ hoàn toàn kiến tư phiền não, người đó coi như ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Trong năm chữ này chỉ cần có một cái thôi là sẽ không thể ra khỏi lục đạo. Người niệm Phật dùng cách gì? Chính là dùng một câu Phật hiệu, đem tất cả những thứ này thấy đều gạt bỏ hết. Trong tâm niệm Phật không xen tạp tham sân si mạn nghi. Phần trước nói đến là không xen tạp thân kiến, biên kiến, kiến thụ kiến, giới thụ kiến và tà kiến. Nghĩa là 10 điều này hoàn toàn không có, mới có thể thoát khỏi lục đạo. Người niệm Phật có một lợi thế chính là tự mình không có khả năng đoạn trừ, thì Phật lực của A-di-đà Phật sẽ gia trì cho bạn, có thể giúp bạn đoạn dứt. Ngay trong khoảng sát na vạn sanh ấy, những ý niệm này đều không thể khởi lên, chúng không thể quấy nhiễu bạn được. Bạn sẽ được yên bình, vạn sanh thế giới cực lạc. Thứ năm là khởi tình ý tâm. Người niệm Phật có thể lìa pháp tạp nhiệm thế gian, tâm lại thường biết đủ. Đối với những sự như lợi dưỡng vân vân thì gọi là khởi tình ý tâm. Tình ý tâm này chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh làm thế nào mới có thể đạt được? Thứ nhất, phải buông bỏ vọng niệm, buông bỏ tạp niệm. Người xuất gia đối với lợi dưỡng mà người khác cúng dường cho mình cũng phải buông bỏ. Nếu như không từ bỏ liền không thể vãng sanh, không thể siêu việt xấu nẻo, nhất định phải xả bỏ chúng. Bất kể là bao nhiêu cũng phải bỏ hết. Buông bỏ rất tốt. Chuyển qua bố thí, càng thí càng nhiều. Trước đây Trưởng Gia Đại Sư dạy cho tôi, Ngài ấy giúp tôi thay đổi vận mạng của mình. Ngài kêu tôi phát tâm, hy vọng tôi xuất gia học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi hoàn toàn nghe lời Ngài. Tôi sống không thọ, thọ mạng chỉ được 45 tuổi. Thật vậy, một chút cũng không giả. Thọ mạng 6 năm 45 tuổi là Phật ban cho tôi. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật không kiến lập đạo tràng. Cả đời này của tôi cũng không có cái duyên ấy. May thay có Phật Thích Ca làm gương, cho nên tôi không thối tâm. Những năm cuối đời tôi mới thật sự làm cái việc này. tôi cho xây dựng một cái đại học ở Sri Lanka là Đại học Phật giáo. Còn ở Malaysia thì cho thành lập một viện Hán học, còn Đại học Hồi giáo Indo hệ Hán học và Thư viện Tứ Khố, đây là những nơi tôi đến làm công tác hỗ trợ. Đó đều là những chuyện tốt. Kỳ thực Hán học đáng lẽ ra Đồng học Đài Loan nên phát tâm. Làm ra cống hiến lớn lao cho quốc gia, dân tộc. Hán học không chỉ riêng bản thân chúng ta cần, mà người toàn thế giới đều cần. Chúng tôi cũng có thực hiện một thực nghiệm nho nhỏ trong đợt thực nghiệm này, để chúng ta phát khởi tính tâm. Thí nghiệm này vào 10 năm trước, khi tôi ở Singapore, đoàn kết chính tôn giáo của Singapore, tôi có đọc kinh điển và bản trích lục bộ thánh kinh của họ. Muốn thế phải biết ngữ lục của họ cái đã. Tôi có soạn một quyển sách nhỏ gọi là Tôn giáo thế giới là một nhà. Ban đầu tôi cứ ngỡ chuyện này cần phải có rất nhiều tôn giáo đến để thảo luận. Kết quả cả mấy chục năm cùng chưa qua lại với nhau lấy một lần, vậy mà mọi người nhìn thấy điều hoan hỷ. Hai năm nay chúng tôi bỏ công sức vào làm bộ quần thư chỉ yếu. Hai vị thủ tướng của Malaysia đều nóng lòng muốn xem, cho nên tôi nghĩ ra bộ 360, dùng cách này để thực hiện. Quyển đầu tiên sau khi xuất bản được cho phiên dịch thành tiếng Anh. Chúng tôi ở Liên Hiệp Quốc đem nó tặng cho mỗi đại sứ, đại biểu của mỗi quốc gia. Hội nghị có khoảng 195 đơn vị tham gia. Mỗi người xem thấy đều hoan hỷ, họ rất cảm động. Tôi nói với mọi người, cái chiếu hệ mà lão tổ tông của nhân loại đã để lại, từ tu thân cho đến thế giới hài hòa, cái trí huệ, lý niệm, phương pháp và kinh nghiệm đó đều nằm hết trong bộ sách này. Không thể không học. Mọi người nhìn thấy đều có chung một cảm giác, chính là bắt gặp được quyển sách này quá muộn rồi. Đó là một dấu hiệu tốt. Hiện nay trong nước thật sự đang đề xướng khôi phục trở lại văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cái này đã được cựu tổng thống đề xuất vào khoảng đầu năm nay, nhưng vẫn chưa thực hiện, chỉ là hô hào trên khẩu hiệu mà thôi, chưa thật làm. Hiện nay hơn 40 trường đại học trên khắp đại lục, bao gồm cả Đại học Bắc Đại, Thanh Hoa và Đại học Phục Đáng của Thượng Hải, những trường đại học danh tiếng này hơn 40 trường đại học hợp lại. Muốn học văn hóa truyền thống, tôi tin sẽ rất nhanh thôi. Chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến toàn quốc. Đây là một chuyện tốt lành. Chúng ta nếu như không nghiêm túc học tập, tương lai sẽ bị tụt lại phía sau. Đài Loan có lợi thế trong việc học tập, bởi vì chữ của Đài Loan không bị cách mạng. Chúng tôi vẫn dùng chữ phồn thể, thế thì sẽ thuận tiện rất nhiều. Văn từ, Hán từ cần phải học, nên học chữ Hán cổ, học văn ngôn văn. Trước đây Nhật báo Quốc ngữ của Đài Loan có soạn một bộ Cổ Kim Văn Tuyển. Bộ này rất hay, có chú âm, có giải thích tỉ mỉ. Ngoài ra mỗi một chương đều có dịch sang lỗi văn bạch thoại. Bộ này sẽ là một tài liệu rất tốt cho những người nhập môn cơ bản như chúng ta. Mong chúng ta sẽ là những người quan tâm đến tiền đồ của thế giới, tiền đồ của quốc gia, dân tộc. Chúng ta cần phải quan tâm đến.